Thắc mắc thứ ba nữa là một người bạn trong lớp chúng ta viết thế này: con có một người bạn sinh sống ở Đức. Anh thường về Việt Nam mang tặng những người có hoàn cảnh khó khăn những món quà do sự tích lũy bằng chính công sức lao động của anh. Ngay các cha và những tổ chức đón nhận quà rất ngưỡng mộ anh. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc là trong một năm anh chỉ đến nhà thờ vài lần, đếm trên đầu ngón tay. Trong một lần gặp mặt anh, con có hỏi lý do thì anh ấy bảo là đạo tại tâm. Em đã chẳng thực hành như lời Chúa dạy sao? Con có trích dẫn lời kinh Shema và câu tóm tắt sướng sau khi đọc 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thì đáp lại, anh vẫn cho là mình đã làm đúng lời Chúa. Việc thực hành quan trọng hơn, vì chính việc làm minh chứng cho sự tin thờ Chúa. Đức tin không việc làm chỉ là đức tin chết. Nói qua nói lại, con vẫn không thuyết phục được. Xin cha chia sẻ thêm những ý tưởng hay lý lẽ, nói làm sao để khi gặp lại có thể trao đổi với anh một cách xúc tích hơn. Nếu mà là để cãi nhau thì chắc tôi không dám mớm đâu. Cho nên đúng hơn là tôi không có giải đáp đâu, mà tôi chia sẻ một chút suy nghĩ thôi. Những điều rất căn bản. Các anh chị đồng hành với tôi trong lớp Thánh Kinh rồi bây giờ lớp Giáo Lý chắc đã nhiều lần nghe khi nói đến đời sống đức tin Kitô giáo, luôn luôn chúng ta nói đến ba mặt. Thứ nhất là tuyên xưng. Thứ hai là cử hành. Và thứ ba là sống. Mới hôm nào tôi nhắc các anh chị sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Phần thứ nhất là tuyên xưng đức tin. Phần thứ hai, cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo. Phần thứ ba, đời sống mới trong Đức Kitô. Và phần thứ tư đó thì là cầu nguyện. Cho nên luôn luôn chúng ta nói đến ba mặt. Thứ nhất là tuyên xưng, thứ hai cử hành, thứ ba sống. Trong thực tế và cả trong lịch sử, tôi có cảm giác là ít khi chúng ta giữ được thế quân bình, mà người ta thường nghiêng về một bên và bỏ bên kia. Hoặc là ngược lại, người ta nghiêng về bên kia mà bỏ bên này. Chẳng hạn, đào sâu phần tuyên xưng đức tin, tìm hiểu giáo lý, suy tư thần học, nhưng không đi lễ bao giờ. Hoặc là nhấn mạnh đến việc làm bác ái, công tác xã hội, nhưng cũng không cầu nguyện bao giờ. Khi mà mình làm cái chuyện đó đó, thì giống như Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện nay nhiều lần Ngài nói, nếu mà chúng ta chỉ có nhấn mạnh đến công tác xã hội và việc bác ái, mà mình không cầu nguyện, không có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, thì xin lỗi, cái việc bác ái của Hội Thánh có khác gì cái việc bác ái của những tổ chức phi biên giới ngoài đời không? Người ta cũng làm vậy. Nó phải phát xuất từ cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa chứ. Thế thì anh bạn được nhắc đến ở đây đó, sống ở bên Đức, ở bên châu Âu, cái khuynh hướng nhiều chục năm vừa rồi là như thế. Khó giữ được thế quân bình. Còn ở Việt Nam chúng ta thì có khi lại có nguy cơ khác, mình nhấn mạnh rất nhiều đến cử hành. Thánh lễ, hết lễ này đến lễ kia liên tục rước sách linh đỉnh, cử hành trọng thể lắm. Nhưng mà có khi sống thì không quan tâm. Nhiều khi ngay trong việc cử hành đó, nó có sự tranh chấp rồi ghen tị nhau ở đấy nữa. Tôi nhớ có sứ đạo mà đến tháng 5 có tới 3-4 đoàn dâng hoa, rất là tốt. Rồi có khi mỗi khu đều có đoàn dâng hoa. Đến khi lên dâng hoa thì cầu nguyện lạy mẹ, không phải là chúng con là con gà tức nhau tiếng gáy, nhưng mà chúng con thế này thế nọ. Ngay trong lời cầu nguyện là có khi nó có cái gì đó nó chưa ổn. Mình có khi lại có nguy cơ đó, mình nhấn mạnh đến cử hành. Nhưng mà việc tuyên xưng đức tin, hiểu biết đức tin và việc sống đức tin, mình lại coi thường, vẫn không có sự quân bình. Thế cho nên nhân cái câu hỏi này, chúng ta cần nhìn lại để đặt thế quân bình trong đời sống đức tin công giáo của mình. Và một khía cạnh nữa, ngày hôm nay khi mà nói đến đạo tại tâm thì nhìn chung nó có một điều mà chúng ta dễ quên lắm, là mình quan niệm đời sống đức tin của mình là mình sống mối liên hệ hoàn toàn cá nhân giữa một mình với Thiên Chúa, mà mình quên triều kích hội thánh. Triều kích hội thánh, khi tôi trở thành một Kitô hữu thì không chỉ đơn giản là tôi bước vào một mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu, mà tôi còn trở nên chi thể trong thân mình của Chúa là hội thánh. Đấy. Thành thử ra Chúa Nhật tôi không chỉ đến nhà thờ một mình, nhưng mà cùng với anh chị em tôi trên toàn thế giới để làm việc thờ phượng Chúa. Triều kích hội thánh, mình hay quên cái điều này. Hay nói một cách khác là triều kích cộng đoàn. Cho nên mình cứ bảo là đạo tại tâm. Đấy là một vài suy nghĩ mà khi tôi đọc câu hỏi một bạn gửi đến thì tôi xin chia sẻ thêm, chứ tôi không nghĩ là lời giải đáp. Mà cũng kinh nghiệm cho thấy là khi có sự đụng chạm về tư tưởng, về ý kiến mà nó đã trở thành tranh luận theo kiểu cãi vã đó, thì thường là không ai chịu ai cả. Không ai chịu ai cả, cãi nhau tới chết thôi, chứ không ai chịu ai cả. Cho nên tốt nhất là giống như là Thánh Phêrô nói, chúng ta phải sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng mà mình đang nuôi dưỡng ở trong tâm hồn, nhưng mà phải trả lời một cách hiền hòa, khiêm tốn. Cùng nhau đi tìm chân lý, chứ không phải là để tranh luận theo nghĩa hơn thua. Nếu mà nói tiếp thắc mắc nữa thì chắc không còn giờ để tìm hiểu bài giáo lý rồi. Cho nên thôi, bây giờ chúng ta tập trung vào bài hôm nay, khá là quan trọng.